Chủ tịch Martin có lần đã nói, tôi xin đưa ra một công thức giản dị để qua đó các anh chị em có thể đo lường những điều lựa chọn trước mắt của mình. Công thức này rất dễ nhớ. Các anh chị em không thể nào đúng bằng cách làm điều sai, không thể nào sai bằng cách làm điều đúng. Công thức của Chủ tịch Monson rất giản dị và thẳng thắn. Công thức này cũng hữu hiệu giống như quả cầu của Leona được ban cho Leahy. Nếu chúng ta sử dụng đức tin và chuyên tâm tuân theo các lệnh truyền của Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra phương hướng đúng để đi theo, nhất là khi đứng đầu với những sự lựa chọn hàng ngày của mình. Sư đồ Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta về tâm quan trọng của việc gieo cho Thánh Linh và hãy coi chừng đường gieo cho xác thịt. Ông nói, chớ hãy dối mình, Đức Chúa Trời không chịu kiên giải đau, vì ai gieo giống chi lại gạt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gạt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gạt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc vì sự làm lành, vì nếu chúng ta không chạy lại thì đến kỳ chúng ta sẽ gạt. Gieo cho Thánh Linh có nghĩa là tất cả những ý nghĩ, lời nói và hành động cần phải nâng chúng ta lên đến mức độ thiêng liêng của cha mẹ thiên thượng của chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Thư ám chỉ xác thịt là thể xác hay bản chất trần tục của con người thiên nhiên, để cho người ta bị ảnh hưởng bởi sự đam mê, dục vọng, thèm muốn và sự thúc đẩy của xác thịt, thay vì tìm kiếm sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh. Nếu không cẩn thận, thì các ảnh hưởng đó kết hợp với áp lực của điều ác trên thế gian có thể khiến cho chúng ta chấp nhận hành vi thô bỉ và kiên suất mà có thể trở thành một phần cá tính của chúng ta. Để tránh các ảnh hưởng sau đó chúng ta cần phải tuân theo điều Chúa đã dẫn cho tiên tri Joseph Smith tiếp tục gieo cho Thánh Linh. Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao, và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn. Để cải tiến tinh thần của mình, chúng ta cần phải bỏ khỏi mình những sự cay đắng, buồn giận, thức mình kêu reo, mang nhức cùng một điều hôm ác và hai khôn ngoan. Trong những ngày thử thách của mình, hãy coi bỏ tất cả những gì dơ bẩn. Khi nghiên cứu Thánh Thư, chúng ta biết rằng những lời hứa đó do Chúa lập với chúng ta tùy thuộc vào sự vâng lời của chúng ta, và những lời hứa đó khuyến khích cuộc sống ngay chính. Những lời hứa đó cần phải nuôi dưỡng linh hồn, mang hy vọng đến cho chúng ta bằng cách khuyến khích chúng ta không đào hành, ngay cả trong khi chúng ta đang đối phó với những thử thách hàng ngày của mình, khi sống trong một thế giới mà các giá trị đạo đức và luân lý đang biến mất, và do đó thức để con người càng ngày càng gieo cho xác thịt hơn. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng những lựa chọn của mình đang giúp mình gieo cho Thánh Linh chứ không phải cho xác thịt? Chủ tịch George Herbert Smith có lần đã nói, giữa lãnh thổ của Chúa và lãnh thổ của quỷ dữ có một lành danh đã được vạch rõ. Nếu chịu ở bên lành danh này của Chúa thì các anh chị em sẽ ở dưới ảnh hưởng của Ngài và sẽ không có ước muốn làm điều sai. Nhưng nếu vượt qua lãnh danh đó sang bên phía của quỷ dữ chỉ một chút thôi, thì các anh chị em đang ở trong quyền lực của kẻ cám dỗ, và nếu nó thành công, thì các anh chị em sẽ không thể suy nghĩ hoặc thậm chí lý luận đúng và đã bị mất Thánh Linh của Chúa rồi. Do đó, câu hỏi hàng ngày của chúng ta cần phải là các hành động của tôi đặt tôi vào lãnh thổ của Chúa hay của kẻ thù. Tiên tri Mạc Môn cảnh giác dân của ông về tầm quan trọng của việc có được khả năng để phân biệt được tốt với điều xấu. Vậy nên, tất cả những gì tốt lành đều từ thần đây mà ra, và những gì tà ác đều từ quỷ dữ mà đến. Phải quỷ dữ là kẻ thù của thần đấy. Nó luôn luôn chống lại Ngài, và luôn luôn dỗ dữ và xúi dục loài người phạm tội và làm điều ác. Vậy nên, tất cả những gì đấy mời mọc và thuyết phục loài người làm điều thiện, cùng yêu mến thần đấy và phục vụ Ngài, điều do thần đấy soi dẫn. Ánh sáng của Đấng Kitô cùng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh cần phải giúp chúng ta xác định lối sống của chúng ta đang đặt chúng ta vào lãnh thổ của Chúa hay không. Nếu các thái độ của chúng ta đều tốt, thì chúng ta được thần đấy soi dẫn vì mọi điều tốt lành từ thần đấy mà ra. Tuy nhiên, nếu các thái độ của chúng ta đều xấu, thì chúng ta đang bị kẻ thù ảnh hưởng vì nó thuyết phục loài người để làm điều ác. Những người dân châu Phi đã làm tôi cảm động. Vì quyết tâm và sự chuyên cần của họ để ở lại trong lãnh thổ của Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh sống khó khăn, những người nào chấp nhận lời mời gọi để đến cùng Đấng Kitô đều đã trở thành ánh sáng cho thế gian. Cách đây vài tuần, trong khi đi tham quan một trong các tiểu giáo khu ở Nam Phi, tôi đã có đặc ân cùng đi với hai thầy tư tế trẻ tuổi vì giám trợ và chủ tịch giáo khu của họ đến thăm các thiếu niên kém thích cực trong nhóm tiếp số của họ. Tôi vô cùng cảm kích trước lòng can đảm và khiêm nhường mà hai thầy tư tế đó đã cho thấy khi họ mời các thiếu niên kém thích cực trở lại nhà thờ. Trong khi họ nói chuyện với các thiếu niên kém thích cực đó, tôi thấy rằng nét mặt của họ phản ánh ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi, và đồng thời mỗi người xung quanh họ cũng trang đầy ánh sáng. Họ làm tròn bổn phận của mình để cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay dữ dội và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược. Thái độ của hai thầy tư tế đó đã họ vào trong lãnh thổ của Chúa, và họ đã phục vụ với tin cách và các công cụ trong tay Ngài khi họ mời những người khác cũng làm như vậy. Trong Giao Lý và Giao Ước tiết 20 câu 30 bài, Chúa dạy chúng ta về ý nghĩa của việc gieo cho Thánh Linh và điều thật sự đặt chúng ta trong lãnh thổ của Chúa như sau. Hạ mình trước mặt Thượng Đế, làm chứng rằng chúng ta đã đến với tâm lòng đau khổ và tâm hồn thom hối, làm chứng với giáo hội rằng chúng ta thật sự hối cải tất cả các tội lỗi của mình, mang danh của Chúa Giêsu Kitô, có quyết tâm phục vụ Ngài đến cùng, chứng tỏ bản công việc của mình rằng chúng ta đã được nhân vào giáo hội của Ngài qua phép báp têm. Sự sẵn lòng của chúng ta để làm tròn các giao ước này chuẩn bị cho chúng ta để sống nơi hình diện của Thượng Đế với tư cách là các nhân vật được tôn cao. Vì ghi nhớ về các giao ước này phải hướng dẫn hành vi của chúng ta liên quan đến gia đình mình trong sự giao tiếp với những người khác, và nhất là trong mối quan hệ với Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giêsu Kitô thiết lập mẫu mực về hành vi hoàn hảo để nhờ đó chúng ta có thể xây đắp thái độ của mình để có thể làm tròn những giao ước thiêng liêng này. Đấng Cứu Rỗi xua đuổi khỏi cuộc sống của Ngài bất cứ ảnh hưởng nào có thể làm cho Ngài không tập trung vào sự mệnh thiêng liêng của Ngài, nhất là khi Ngài bị kẻ thù hay các tín đồ của Ngài cám dỗ trong khi Ngài phục sự trên thế gian này đây. Mặc dù chưa hề phạm tội, nhưng Ngài đã có một tâm lòng đau khổ và một tâm hồn thom hối để yêu thương đối với Cha Thiên Thượng, với tất cả loài người. Ngài đã hạ mình trước Cha Thiên Thượng, trôi bỏ ý muốn của Ngài để làm tròn điều mà Cha đã đòi hỏi nơi Ngài trong mỗi điều cho đến cuối cùng. Ngay cả vào giây phút cực kỳ đau đớn về mặt thể xác lẫn thuộc linh, mang lấy gánh nặng tội lỗi của tất cả nhân loại lên đôi vai Ngài và rứa máu từ các lỗ chân lông, Ngài cũng đã thưa cùng Cha rằng, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. Tôi cầu nguyện rằng, khi chúng ta nghĩ về các giao ước của mình, thì chúng ta có thể giữ cho mình được vững mạnh để chống lại những tên lửa của kẻ thù nghiệt, nói theo gương của Đấng Cứu Rỗi, để chúng ta có thể gieo cho Thánh Linh và tự mình ở lại trong lãnh thổ của Chúa. Chúng ta hãy ghi nhớ công thức của Chủ tịch Monson. Các anh chị em không thể đúng bằng cách làm điều sai, không thể sai bằng cách làm điều đúng. Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.